chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
Thu Trang và Như Anh rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống hôm nay. Như thường lệ, mở đầu chương trình sẽ là bài hát Người tình mùa đông, nhạc nước ngoài lời Việt do Trung Quang và Phương Mỹ Chi trình bày.
Đường vào tim em ôi băng giá, trời mùa đông mây vẫn hay đi về.
Vẫn mưa, mưa rơi trên đường thầm thì, vì đâu mưa em không đến.
Đường vào tim em mây giăng kín, bàn chân anh trên lối đi không thành.
Những đêm khuya mưa buồn một mình, có khi cho ta quên cuộc tình.
Từng cơn mưa hắt hiu bên ngoài sông thưa, lắm khi mưa làm hồn ta nhớ mãi ngày qua. Nhớ con phố xưa vẫn âm thầm đợi chờ, nhớ đôi vai ngoan em sợ trời mưa gió. Từng ngày ta vẫn đưa em về qua phố, vẫn trên cao trời mưa lũ, vẫn tiếng buồn xưa. Ôi bàn tay ai đã dắt em chiều nay. Đường vào tim em bao con sóng, để tình anh sắp đến xuân hoa mộng.
Trái tim em muôn đời lạnh lùng, hỡi ơi trái tim mùa đông.
Đường vào tim em ôi băng giá, trời mùa đông mây vẫn hay đi về.
Vẫn mưa, mưa rơi trên đường thầm thì, vì đâu mưa em không đến.
Đường vào tim em mây giăng kín, bàn chân anh trên lối đi không thành.
Những đêm khuya mưa buồn một mình, có khi cho ta quên cuộc tình.
Từng cơn mưa hắt hiu bên ngoài sông thưa, lắm khi mưa làm hồn ta nhớ mãi ngày qua. Nhớ con phố xưa vẫn âm thầm đợi chờ, nhớ đôi vai ngoan em sợ trời mưa gió. Từng ngày ta vẫn đưa em về qua phố, vẫn trên cao trời mưa lũ, vẫn tiếng buồn xưa. Ôi bàn tay ai đã dắt em chiều nay. Đường vào tim em bao con sóng, để tình anh sắp đến xuân hoa mộng.
Trái tim em muôn đời lạnh lùng, hỡi ơi trái tim mùa đông.
Trái tim em muôn đời lạnh lùng, hỡi ơi trái tim mùa đông.
Kinh tế tiêu dùng cuộc sống, bức tranh tổng thể của mọi nhà, kết nối doanh nghiệp và người tiêu dùng. Thưa quý thính giả, chỉ còn chưa tới 3 tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán. Theo Cục Hàng không Việt Nam, để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân vào dịp Tết Quý Mão năm 2023, các hãng hàng không đã xây dựng kế hoạch tăng chuyến Tết từ ngày 15 tháng Chạp năm Nhâm Dần cho đến hết ngày 15 tháng Giêng năm Quý Mão. Hiện tại thì các hãng hàng không Việt Nam đã xây dựng kế hoạch khai thác 25.613 chuyến bay và dự kiến tăng thêm 8.079 chuyến, tương đương với 32%.
từ 25.613 chuyến lên 33.691 chuyến, và các chuyến bay trung bình mỗi ngày tăng từ 826 chuyến lên 1.087 chuyến mỗi ngày.
Số chỗ cung ứng tăng 1.600.000 ghế, tương đương 33%, từ hơn 5 triệu lên 6.700.000 ghế. Trung bình số ghế cung ứng tăng 53.900 ghế, từ 163.000 ghế mỗi ngày lên hơn 216.000 ghế mỗi ngày.
Lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho hay các đường bay tăng chuyến cao tập trung vào các đường bay thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng Hới, Vinh, Thanh Hóa, Chu Lai, Hải Phòng, Quy Nhơn, Quế và ngược lại.
Chặng Huế, thành phố Hồ Chí Minh dự kiến tăng tới 122% so với bình thường với 1.867 chuyến vào dịp Tết Nguyên Đán. Hay chặng thành phố Hồ Chí Minh, Thanh Hóa cũng tăng 91% với dự kiến là 1.660 chuyến.
Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão năm 2023, đường sắt vẫn áp dụng chính sách miễn giảm giá vé tàu đối với trẻ em.
Trẻ em dưới 6 tuổi sử dụng chung chỗ ngồi với người lớn đi cùng thì sẽ được miễn vé. Mỗi người lớn được kèm không quá 2 trẻ em thuộc diện miễn vé đi cùng. Khi hành khách đi cùng nhiều hơn 2 trẻ em dưới 6 tuổi thì từ trẻ em thứ 3 trở lên phải mua vé trẻ em. Trường hợp hành khách có nhu cầu lấy một chỗ riêng cho trẻ được miễn vé đi cùng thì hành khách mua vé trẻ em. Vé trẻ em được quy định bán cho trẻ từ 6 tuổi đến 10 tuổi và giảm 25% giá vé tất cả các loại chỗ.
Một chuyên gia về thương mại điện tử ngành F&B cho biết, đang có khoảng 20 triệu tài khoản hoạt động trên các ứng dụng giao đồ ăn như là GrabFood, Shopee, Bimin hay là GoTrax, và thị trường giao nhận đồ ăn trực tuyến đang bùng nổ.
Báo cáo mới đây của Google và Temasek về kinh tế số Đông Nam Á cho biết, Việt Nam là thị trường có mức tăng trưởng tốt nhất từ 18 tỷ đô la năm 2021 lên 23 tỷ đô la trong năm nay. Báo cáo này chỉ ra dịch vụ giao đồ ăn là một trong những lĩnh vực tăng trưởng nhanh nhất khi sau đại dịch, người dùng đã có những thói quen mới khi sử dụng dịch vụ này. Thậm chí có tới 60% người dùng Internet cho biết đã đặt đồ ăn trực tuyến ít nhất một lần trong năm qua.
Khi đến các cửa hàng có bán đồ ăn trực tuyến, đôi khi số shipper còn đông hơn cả lượng khách đến ăn tại chỗ. Có thể thấy dịch vụ giao đồ ăn trực tuyến đang trở nên ngày càng quen thuộc hơn với người dân. Theo thống kê từ báo cáo, số lượng người gọi đồ ăn trực tuyến tại Việt Nam đã tăng 22% trong năm nay, cao nhất tại khu vực Đông Nam Á.
Theo đại diện Bộ Công Thương, sự bùng nổ của giao đồ ăn trực tuyến là một trong những biểu hiện rõ nét nhất của sự thay đổi thói quen hành vi tiêu dùng sau đại dịch và tạo ra một cú hích mới cho thương mại điện tử và kinh tế số.
Thưa quý vị, Apple vừa công bố doanh thu kỷ lục đánh bại mọi dự đoán. Tập đoàn này đã báo cáo doanh thu và lợi nhuận vượt xa các dự đoán của Forbes. Đây là một trong số ít những điểm sáng trong lĩnh vực công nghệ do người dùng cắt giảm chi tiêu.
Theo nhận định của giới quan sát thị trường, mặc dù doanh số bán iPhone không mạnh như một số nhà phân tích đã nhắm tới, nhưng doanh số này vẫn là một kỷ lục trong quý tháng 9. Doanh số của Mac là 11 tỷ 500 triệu đô la, vượt xa ước tính của các nhà phân tích là 9 tỷ 360 triệu đô la.
Kết quả kinh doanh của Apple cho thấy một số khả năng phục hồi khi đối mặt với nền kinh tế yếu và đồng đô la mạnh. Giống như Meta và Snap, công ty mẹ của Facebook, Apple đang nhận thấy sự giảm sút trong chi tiêu quảng cáo.
Nhìn chung, Apple cho biết doanh thu hàng quý đã tăng 8% lên hơn 90 tỷ đô la, cao hơn ước tính là 88,9 tỷ đô la và lợi nhuận ròng là 1,29 đô la cho một cổ phiếu, đứng đầu với ước tính trung bình của nhà phân tích là 1,27 đô la một cổ phiếu, theo dữ liệu của Refinitiv. Theo Refinitiv, theo IBES, doanh số bán iPhone của Apple trong quý 3 vừa qua của công ty đã tăng lên hơn 42 tỷ đô la, trong khi phố Wall kỳ vọng doanh số bán hàng là hơn 43 tỷ đô la.
Thưa quý vị, sô-cô-la là món ăn khoái khẩu của nhiều người. Thế nhưng có lẽ ngay cả những người mê sô-cô-la nhất cũng khó lòng tưởng tượng rằng lại có một loại sô-cô-la có nguyên liệu là ớt, mà thậm chí là còn lại là một trong những loại ớt cay nhất thế giới.
Vâng ạ, tại triển lãm sô-cô-la năm nay ở thủ đô Paris của Pháp thì một nhà sản xuất sô-cô-la đã mang đến biến tấu hấp dẫn cho món kẹo của mình, đó là kết hợp với Carolina Reaper, loại ớt cay nhất thế giới.
Nhà sản xuất chỉ cho một lượng ớt vừa đủ để khiến cho người ăn cảm thấy lạ miệng thôi. Ban đầu thì sô-cô-la sẽ có vị ngọt ngào nhẹ nhàng, sau đó là vị cay, và vị cay này sẽ giảm bớt sau vài phút. Theo dữ liệu của hội chợ sô-cô-la Paris, các hộ gia đình Pháp trung bình ăn hơn 13 kg sô-cô-la mỗi năm.
Mùa đông trên thung lũng xa như một tiếng kinh cầu, làm sao để ta quên đi
một cơn bão lớn. Anh hỡi nếu mộng đẹp có thế thôi, xin hãy giữ lại phút giây sau cùng. Tình yêu rồi đây sẽ như cơn mộng giữa xa. Đời em tựa như khúc ca, dù một sớm mai hồng, làm sao để cho bờ mi đừng hoen nước mắt. Ai nhớ đến một hạnh phúc lứa đôi, xin hãy giữ trọn cánh chim phương trời. Người ơi đừng nên dối gian cho lòng nát tan. Đường mây giờ đây xa vắng, dấu chân địa đàng. Vườn hoang tìm đâu cho thấy giấc mơ nồng cháy. Lá rơi thời gian rồi đây sẽ như con thuyền lướt trôi.
Ca sĩ Phương Ý đang thể hiện ca khúc Chiếc lá mùa đông, nhạc ngoại lời Việt của Khúc Lan.
Đời em tựa như khúc ca, dù một sớm mai hồng, làm sao để cho bờ mi đừng hoen nước mắt. Ai nhớ đến một hạnh phúc lứa đôi, xin hãy giữ trọn cánh chim phương trời. Người ơi đừng nên dối gian cho lòng nát tan. Đường mây giờ đây xa vắng, dấu chân địa đàng. Vườn hoang tìm đâu cho thấy giấc mơ nồng cháy. Cuộc sống mãi rồi người có thấy vui, xin hãy giữ lại một chiếc lá rơi. Thời gian rồi đây sẽ như con thuyền nước trôi. Đường mây giờ đây xa vắng, dấu chân địa đàng. Vườn hoang tìm đâu cho thấy giấc mơ nồng cháy. Thời gian rồi đây sẽ như con thuyền lướt.
Bạn có quan tâm đến tình trạng ô nhiễm môi trường, dịch bệnh, các vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, tai nạn, thương tích đang diễn ra hàng ngày xung quanh chúng ta? Đâu là những nguy cơ tiềm ẩn đối với con người? Hãy đến chuyên mục An toàn cho cuộc sống để nhận được những thông tin cảnh báo thiết thực, những giải pháp bảo vệ cuộc sống an toàn. An toàn cho cuộc sống, để cuộc sống tốt đẹp hơn. Chuyên mục được phát vào lúc 5 giờ 45 phút ngày thứ Hai trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz. Của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Thưa quý vị, mới đây hơn 150 người đã thiệt mạng khi một đám đông lớn ăn mừng Halloween tràn vào một con hẻm ở khu vực giải trí về đêm ở thủ đô Seoul của Hàn Quốc vào tối ngày 29 tháng 10. Sau sự việc thì nhiều người đã đặt ra câu hỏi, cách nào để sống sót giữa các thảm kịch chen lấn và dẫm đạp.
Từ trước cho tới nay đã có rất nhiều vụ xô lấn dẫm đạp nhau dẫn đến chết trong sự kiện tụ tập đông người, như là năm 2010 có ít nhất 349 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương tại lễ hội nước ở Phnom Penh, Campuchia. Đám đông người tham dự lễ hội chen lấn xô đẩy và dẫm đạp lên nhau thoát ra ngoài sau khi có tin là cây cầu hẹp nối thành phố với một hòn đảo nhỏ nơi diễn ra lễ hội bị yếu và có nguy cơ bị sập.
Hay là một thảm họa khác xảy ra vào năm 2015 làm 800 người chết và nhiều người bị thương khi các tín đồ Hồi giáo chen nhau vào giếng hòn đá thiên Kaaba ở Mecca.
Do đó, khi đứng giữa một đám đông hoảng loạn thì bạn cần phải biết cách để bảo toàn tính mạng. Bạn cần phải có sự chuẩn bị và nằm lòng một số phương pháp cơ bản. Khảo sát nguyên nhân tử vong của những nạn nhân trong các vụ đám đông hoảng loạn, người ta thấy có 3 nguyên nhân chính sau đây. Thứ nhất đó là chết vì ngạt thở, đây là nguyên nhân hàng đầu. Chết vì bị chèn ép quá mức khi mà đám đông xô đẩy nhau. Và chết vì bị dẫm đạp khi mà nạn nhân bị ngã và bị người khác dẫm đạp lên người.
Đúng như vậy, người ta thường chết vì hậu quả của sự sợ hãi, chứ ít người chết vì nguyên nhân gây ra nỗi sợ hãi. Vì vậy, nguyên tắc sống còn đó là không nên tham gia vào những sự kiện có quá đông người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, vì đây là những đối tượng yếu thế nhất trong những cái tình huống bất trắc xảy ra.
Biết cách phòng tránh trước mối nguy hiểm vẫn là tốt hơn khi mà rơi vào tình huống phải đối phó với nó. Việc đầu tiên khi mà đến khu vực có đám đông thì bạn cần phải quan sát, lưu ý tất cả các lối thoát ở địa điểm ngay khi đến nơi, làm quen với môi trường xung quanh và xác định các lối ra thay thế, sẽ nhanh chóng thoát khỏi nguy hiểm khi mà chúng ta đã biết lối thoát nằm ở đâu.
Nhận biết địa hình nơi mình đang đứng, bởi khi đám đông di chuyển trên mặt đất ẩm ướt, mấp mô hoặc là trơn trượt, gần ao hồ vân vân sẽ rất nguy hiểm nếu chúng ta bị trượt, ngã hoặc rơi xuống.
Hãy nhận biết bầu không khí chung của sự kiện cũng như cảnh hỗn loạn thường có thể được dự báo trước. Nếu bắt đầu cảm thấy không thoải mái thì nên xem xét rời khỏi đó.
Và nguyên tắc đầu tiên để có thể tự cứu mình trong những hoàn cảnh tương tự đó là kiểm soát sự sợ hãi, vì nghĩ mình sẽ chết bởi sự cố trong sự kiện. Và bạn nên nhớ rằng nhà chức trách luôn chuẩn bị sẵn các phương án và phương tiện để đối phó với sự cố không mong muốn xảy ra trong một sự kiện. Đó là yêu cầu bắt buộc trong công tác chuẩn bị tổ chức một sự kiện có đông người tham gia.
Nếu mối nguy chỉ đến từ đám đông, trừ lũ lụt hay là hỏa hoạn, hãy tìm một nơi có thể trú tạm vào đó. Chui vào nhà hoặc là tủ quần áo, nếu như ở ngoài thì hãy tìm cách leo lên cây, nóc xe hoặc là bất cứ thứ gì cao lớn để mà trèo lên, tự bảo vệ mình khỏi sức càn quét của đám đông.
Nếu không thể tìm được chỗ trốn tạm thời thì hãy tiếp tục di chuyển. Bạn không nên chống lại, không cố gắng đi ngược chiều, không đứng im hoặc là ngồi xuống, bởi như thế sẽ bị xô ngã và bị giẫm đạp. Chỉ cần vấp ngã giữa cơn hỗn loạn thì tính mạng của bạn sẽ bị đe dọa.
Nếu bị ngã cũng cần nhanh chóng đứng dậy. Không thể đứng dậy được thì di chuyển bằng cách là bò cùng hướng với đám đông. Điều đó cũng không làm được thì hãy nằm cuộn tròn người lại theo tư thế thai nhi.
Bị rơi vào giữa đám đông thì việc cần làm của bạn ngay lúc này là để tay trước ngực giống như là một võ sĩ quyền Anh để bảo vệ ngực và dễ dàng di chuyển hơn.
Tránh những điểm chết. Điểm chết là những khoảng trống hạn chế dòng chảy của đám đông. Ví dụ đơn giản như là lối vào, hành lang hẹp, cầu thang bộ. Dù được tạo ra để thoát hiểm, các lối thoát thân khẩn cấp cũng dễ dàng trở thành điểm chết nếu như hàng chục, hàng trăm người cùng lúc đi vào gây tắc nghẽn. Đây là lý do phổ biến gây ra tử vong trong những đám cháy có báo động. Đừng cố gắng chen lấn vào những lối thoát đã chật cứng người.
Di chuyển theo đường chéo cũng được. Về cơ bản thì con người là loài động vật bản năng và làm theo thói quen hoặc là đám đông. Ở trong mọi cuộc hỗn loạn, gần như tất cả sẽ cố gắng thoát thân qua lối mà họ đã đi vào. Cách di chuyển là theo đường chéo và luôn luôn có khoảng không gian mở giữa người với người, cho nên phải chớp lấy thời cơ, tận dụng để di chuyển sang bên, dần tiến ra ngoại vi.
Thành phố này, những con đường quen, hai đứa mình đi. Từ khi lần đầu gặp nhau đến giờ vẫn thế, cầm bàn tay phía sau và em tựa nghiêng đầu, rồi cứ lướt qua bao ngôi nhà. Cảm giác thật thương thật em, bài ca mình hát cùng, đêm vắng lắm những cảm xúc hai đứa dịu dàng hơn. Thành phố này có những mùa mưa vương vấn người đi, để khi xa nhau trái tim thêm nhiều luyến nhớ.
nụ cười trên mắt môi, chạy trốn mưa rất vội. Và như thế ta qua bao ngày, và như thế ta đã vì nhau cả một bầu trời thương nhớ. Chuyện tình thật đẹp đôi ta, người hằng ở trong tâm trí, trong mỗi nhịp thở nơi đêm rồi này. Vì người mà anh càng vững vàng để chở xe, để em an tâm những giấc mơ. Một đời từ khi em đến đã hoàn toàn khác trước kia, và mọi điều đã xảy ra anh luôn cảm thấy rất kỳ lạ. Chỉ cần cùng em thì cho dấu bước tới đâu đều như nơi ta bắt đầu yêu.
Quý thính giả đang nghe sáng tác của Phan Mạnh Quỳnh, ca khúc Có Một Nơi Như Thế do chính anh thể hiện.
Nếu không gặp mây, biết em ở đâu, và nơi sẽ chen chúc nhau tự nhiên thêm kẽ cô đơn. Giờ thì những chốn quen lỡ giữ bao ước hẹn, người ở đây hôm nay sau này cùng tha thiết viết chương tuổi xuân. Cả một bầu trời thương nhớ, chuyện tình thật đẹp đôi ta, người hằng ở trong tâm trí, trong mỗi nhịp thở nơi đêm rồi ngày. Vì người mà anh càng vững vàng để chở che, để em an tâm những giấc mơ. Cuộc đời từ khi em đến đã hoàn toàn khác trước kia, và mọi điều đã xảy ra anh luôn cảm thấy rất kỳ lạ. Chỉ cần cùng em thì cho dấu bước tới đâu đều như nơi ta bắt đầu nhớ. Chỉ cần cùng em thì đất trời dấu ở đâu đều như nơi ta bắt đầu yêu. Chỉ cần cùng em thì cho dấu bước tới đâu đều như nơi ta bắt đầu yêu.
Bạn muốn biết những sự kiện lịch sử đáng nhớ ngày này năm xưa, các văn bản pháp luật mới ban hành liên quan đến cuộc sống người dân, những thông tin cần thiết trong ngày, lịch mất điện, thông tin việc làm, vân vân, tất cả đều có trong chuyên mục Người Thành Phố Cần Biết. Chuyên mục được phát lúc 5:55 mỗi ngày trên sóng FM 97.3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Truyền thống tinh thần dân tộc, những bài ca đi cùng năm tháng đã song hành cùng quân và dân ta trên con đường giải phóng dân tộc và vẫn có giá trị bất khuất trong thời bình. Bài ca truyền thống với giai điệu hào hùng sâu lắng được phát sóng lúc 15:30 từ thứ hai đến thứ bảy trong tuần trên phát thanh Cần Thơ FM 97.3 MHz.
Ta đi trong muôn ánh sao vàng rừng cờ tung bay. Say những bước chân dồn về đây, Sài Gòn ơi, vững tin đã bao năm rồi, một ngày vui giải phóng.
Hãy để mọi người biết đến bạn qua nhịp sống kinh tế, đời sống tiêu dùng, cuộc sống muôn màu. Liên hệ với chúng tôi 02923 839 244. Thông tin kinh tế, tiêu dùng và cuộc sống.
Hà
25 phút chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chương trình được phát trên sóng FM 97.3MHz và trực tuyến trên website canthoradio.vn. Thu Trang và Như Anh thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai.